Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ sáu, ngày 6 tháng 11, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục André Đoàn Văn Điểm về triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Từ nay các giám mục phải có phép của Tòa Thánh mới được lập dòng tù. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư tự sắc thay đổi khoản giáo luật số 579, đòi các giám mục phải có phép của Tòa Thánh trước đó thì mới có thể thành lập hữu hiệu các dòng tù. Khoản giáo luật số 579 cho đến nay khẳng định rằng, trong lãnh thổ của mình, các giám mục giáo phận có thể thành lập các hội dòng tận hiến bằng nghị định hợp thức, miễn là sau khi bàn hỏi ý kiến của Tòa Thánh. Theo khoản luật cũ này, các giám mục chỉ buộc phải hỏi ý kiến Tòa Thánh. Vì thế, sau khi hỏi ý kiến, dù Tòa Thánh có đồng ý hay không, các giám mục vẫn có thể thiết lập dòng tu thành sự bằng nghị định hợp thức. Nay Đức Thánh Cha sửa đổi khoản luật đó và quy định rằng, trong lãnh thổ của mình, các giám mục giáo phận có thể thành lập hữu hiệu các hội dòng tận hiến bằng nghị định hợp thức, nếu trước đó có phép của Tòa Thánh bằng văn bản. Quyết định này của Đức Thánh Cha dưới dạng tự sắc được công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm nay và sau đó được công bố trên công báo của Tòa Thánh. Tông thư của Đức Thánh Cha mở đầu với lời khẳng định trích từ Tông huấn Niềm vui tin mừng số 139 rằng một dấu chỉ rõ ràng về tính chất chân chính của một đoàn sủng là đặc tính giáo hội của đoàn sủng ấy, khả năng của họ hội nhập hài hòa trong đời sống dân thánh của Thiên Chúa để mưu ích cho tất cả mọi người. Các tín hữu có quyền được các mục tử cảnh báo về tính chất xác thực của các đoàn sủng của những người coi mình là những vị sáng lập. Việc phân định các đoàn sủng xem có đặc tính giáo hội và đáng tín nhiệm hay không, đó là điều thuộc trách nhiệm của các vị chủ chăn của các giáo hội địa phương. Tuy nhiên, Tòa Thánh có nhiệm vụ đồng hành với các vị chủ chăn trong tiến trình phân định để đưa tới sự nhìn nhận của giáo hội đối với một dòng mới hoặc một tu đoàn mới thuộc quyền giáo phận. Trong thực tế, sở dĩ Đức Thánh Cha ban hành tự sắc trên đây, vì đó đây có một số lạm dụng hoặc những quyết định không đúng hoặc không thích hợp của một số giám mục giáo phận khi thiết lập các dòng tu trong giáo phận thuộc quyền, như Công đồng Chung Vaticano đã cảnh giác trong số 19 của sắc lệnh Đức Mến Trọn Lành. Tình trạng này đưa tới nguy cơ có quá nhiều các dòng tu tương tự nhau với nguy cơ phân hóa có hại thành những nhóm quá nhỏ bé, như điều số 12 trong Tông huấn về đời sống thánh hiến đã nhận xét. Vì thế, các dòng tu mới và các tu đoàn công đồ mới phải được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận. Do vậy, chỉ có Tòa Thánh mới có thẩm quyền phán đoán chung kết. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp chống cấm cử hành thánh lễ. Hôm 2 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Eric de Moulins Beaufort, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, thông báo ý định sẽ kiện lên tham chính viện chống lại quyết định của chính phủ cấm cử hành thánh lễ sau lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua vì đại dịch COVID-19. Tham chính viện là tòa án tối cao về hành chính tại Pháp. Trong thông cáo, Đức cha Eric de Moulins, cũng là Tổng giám mục giáo phận Rennes, cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các giám mục Pháp, nhóm đại hội mùa thu trực tuyến nhận xét rằng, lệnh của chính phủ Pháp cấm cử hành thánh lễ và các bí tích khác trong cộng đoàn là điều thái quá. Đối với các tín hữu công giáo, các buổi cử hành này là điều sinh tử, vì các buổi lễ ấy là một cuộc gặp gỡ Chúa và các anh chị em. Các tín hữu Công giáo hoàn toàn được động viên chống đại dịch và tôn trọng toàn bộ các quy luật vệ sinh chống dịch từ đầu đến nay. Điều số 47 trong sắc luật về tình trạng y tế khẩn cấp được công bố hôm 29 tháng 10 vừa qua trên công báo của chính phủ Pháp quy định rằng các nơi thờ phượng được phép mở cửa, nhưng mọi cuộc tụ tập trong các nơi ấy bị cấm, ngoại trừ lễ an táng với giới hạn tối đa 30 người. Có 5 giám mục và một số nhà trí thức Công giáo đã đăng một bài tham luận trên báo Le Figaro để bênh vực tự do phụng tự trong thời đại xáo trộn này và khẳng định rằng tự do phụng tự cũng quan trọng như tự do ngôn luận. Các vị nhắc đến sự ca ngợi ngày càng nhiều tại Pháp dành cho việc bảo vệ tự do ngôn luận sau vụ giáo sư Samuel Paty bị chém đầu do một kẻ khủng bố Hồi giáo. Những phản ứng về vụ này cho thấy đất nước chúng ta vẫn gắn bó với các quyền tự do căn bản mà các tội ác ấy chà đạp: tự do ngôn luận, tự do giảng dạy, tự do phụng tự. Bài báo cũng nói đến cái giá cao mà các tín hữu Kitô phải chịu như vụ khủng bố mới đây tại một nhà thờ ở Nice, và trước đó là vụ một linh mục bị giết trong lúc cử hành thánh lễ tại một nhà thờ ở thành phố Saint-Étienne-du-Rouvray. Trong bối cảnh đó, các tác giả bài báo đặt câu hỏi tại sao tự do phụng tự không được chính phủ Pháp coi là một hoạt động thiết yếu. Nhiều tín hữu Công giáo từ khước bỏ nhà thờ của họ, nơi mà các tín hữu đến tìm sự an ủi và hy vọng trong thời đại khó khăn hiện nay, khó lòng vượt qua một mình. Việc cử hành thánh lễ đối với họ không phải là một cách thức thực thi đức tin, nhưng chính là nguồn mạch và là tột đỉnh niềm tin của họ. Mặt khác, vì đại dịch COVID-19 lan lây mạnh, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 11 này tiến hành dưới dạng trực tuyến thay vì trực diện tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức như đã dự định trước đây. Cách họp này cũng đòi phải có sự thay đổi trong chương trình nghị sự, thời gian phát biểu và trao đổi. Mỗi ngày, từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ chiều, các giám mục Pháp cùng tham dự buổi đọc kinh mân côi tại Lộ Đức và sẽ trình bày một suy niệm đặc thù. Mỗi ngày họp cũng có một đề tài khác nhau như về sinh thái toàn diện, lãnh thổ và giáo xứ, chiến đấu chống nạn lạm dụng, điều nghiên về sức khỏe của các linh mục. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp sẽ đọc diễn văn bế mạc khóa họp vào Chủ nhật mùng 8 tháng 11 và cũng thông tin về giáo hội Công giáo tại Pháp và về hoạt động của các giám mục trong tuần lễ nhóm họp. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm đại hội mùa thu trực tuyến. Vì đại dịch, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến thay vì nhóm họp trực diện tại thành phố Baltimore như mọi năm. Hồi đầu tháng 11 này, sau khi tham khảo tòa thánh, các giám mục thành viên Hội đồng Giám mục Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc nhóm họp trực tuyến với 219 phiếu thuận, 5 phiếu trống và 1 phiếu trắng. Chương trình nghị sự đã được Ban chấp hành Hội đồng Giám mục đề ra. Hồi đầu năm nay, Ban chấp hành cũng đã quyết định hủy bỏ khóa họp mùa thu thường là vào tháng 6 vì quan tâm tới vấn đề đại dịch có thể làm thương tổn sức khỏe của các giám mục thành viên cũng như của các nhân viên, quan sát viên và các khách mời cũng như giới báo chí. Tin Roma. Hội hiệp sĩ Manta bầu thủ lãnh mới. Thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 tới đây, 40 trong số 50 thành viên Hội đồng Nhà nước của Hội hiệp sĩ Manta sẽ nhóm họp để bầu vị thủ lãnh mới của hội, kế nhiệm thầy Giacomo Dalla Torre qua đời hồi tháng 4 năm nay. Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, thầy Andres von Boselager, đại trưởng ấn, tức là ngoại trưởng của Hội hiệp sĩ Manta, cho biết như trên. Từ sau khi thầy Dalla Torre qua đời, thầy Gonzalo Dovale Piazzotto de Villas Boas, 80 tuổi, người Bồ Đào Nha, là vị nhiếp chính. Do tình trạng đại dịch COVID-19, Hội Hiệp sĩ Manta gia tăng các hoạt động từ thiện và cứu trợ trên thế giới, tích cực chăm sóc các bệnh nhân và những người già, nhờ sự hăng say của rất nhiều hiệp sĩ thành viên cũng như các cộng tác viên và người thiện nguyện. Hội Hiệp sĩ Manta là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 110 quốc gia trên thế giới. Hội hoạt động từ thiện và nhân đạo tại hơn 120 nước. Hiện nay, hội có 13.500 hiệp sĩ nam nữ, cùng với 80.000 người thiện nguyện và 42.000 nhân viên, trong đó có nhiều bác sĩ và nhân viên y tế khác. Tin Minsk, Belarus. Tổng thống Belarus tiếp tục cáo buộc Đức Tổng giám mục Konrushevich. Trong buổi tiếp kiến Đức Tổng giám mục Benjamin, tân thủ lãnh giáo hội chính thống Nga tại Belarus hôm 2 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Lukashenko ca ngợi chính thống giáo và tiếp tục vu khống Đức Tổng giám mục Konrushevich về điều mà ông gọi là đã sang Ba Lan để tham khảo về cách thức phá hoại đất nước Belarus. Với lời cáo buộc này, Tổng thống Lukashenko đã cấm không cho Đức Tổng giám mục Konrushevich trở về Belarus hôm 31 tháng 8 vừa qua, sau khi ngài đi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Jasnagora nhân lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan hôm 26 tháng 8 trước đó. Việc cấm về nước này là một hành động trả thù Đức Tổng giám mục, vì ngài đã kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do cho những người biểu tình ôn hòa chống kết quả bầu cử tổng thống hôm 9 tháng 8 vừa qua, với kết quả là Tổng thống Lukashenko được tái cử lần thứ 6 với hơn 80% số phiếu. Dân chúng tố giác sự gian lận bầu cử nên tiếp tục biểu tình phản đối cho đến nay. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 3 tháng 11 vừa qua cho biết, mặc dù các cuộc đàn áp của nhà nước Belarus, các cuộc biểu tình và đình công phản đối vẫn tiếp tục, Tổng thống Lukashenko ngày càng gặp khó khăn nên đã tìm kiếm sự ủng hộ của giáo hội chính thống Nga ở Belarus như chiếc neo cuối cùng. Thông cáo của phủ tổng thống công bố ngày 2 tháng 11 vừa qua sau buổi tiếp kiến Đức Tổng giám mục Benjamin cho biết Tổng thống Lukashenko đã tuyên bố nếu có tổ chức nào, dù là xã hội hay tôn giáo, tìm cách phá hoại quốc gia thì dĩ nhiên tôi bó buộc phải phản ứng. Tòa Thánh đã can thiệp với chính quyền Belarus để Đức Tổng giám mục Konrushevich, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục, được trở về nước, nhưng cho đến nay không thành công. Giáo hội chính thống Nga ở Belarus có hơn 1.700 giáo xứ, chiếm gần một nửa trong số 9,5 triệu dân tại nước này. Giáo hội Công giáo, phần lớn hiện diện ở miền Tây Belarus, có khoảng 700 giáo xứ, thuộc 4 giáo phận và hơn 1 triệu rưỡi tín hữu. Hôm 4 tháng 11 vừa qua, các đại sứ của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đã bỏ phiếu chấp thuận danh sách mới các biện pháp trừng phạt 15 quan chức lớn của chính phủ Belarus đã giữ vai chính trong những gian lận bầu cử tổng thống hôm 9 tháng 8 vừa qua và đàn áp những người biểu tình ôn hòa tại đất nước này. Trong số những nhân vật đó có Tổng thống Lukashenko, nhà độc tài cuối cùng tại Âu Châu. Tin Thụy Sĩ. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin tại Thụy Sĩ bị hủy vì dịch. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, dự kiến từ ngày 7 đến 9 tháng 11 tới đây, bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã mời Đức Hồng Y Parolin viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Theo chương trình dự kiến, sẽ có buổi lễ kỷ niệm tại Đại học Fribourg, cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Thụy Sĩ, cuộc viếng thăm tại Đền Thánh Nicolas de Flu, bổn mạng Thụy Sĩ, và gặp gỡ Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, sau đó là thánh lễ tại Đan viện Biển Đức Eisenstein. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ lấy làm tiếc vì cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh không tiến hành được vì virus corona lan lây mạnh tại đất nước này. Chính phủ liên bang đã ban hành quy luật, theo đó các buổi lễ tôn giáo chỉ được phép tối đa 50 người tham dự. Tuy nhiên, 23 bang tại nước này có thể ấn định những hạn chế nghiêm ngặt hơn. Ví dụ, chính quyền bang New Traten ban đầu hoàn toàn bãi bỏ các lễ nghi tôn giáo, nhưng sau đó đã thay đổi và cho phép tối đa 5 người tham dự.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Andre Đoàn Văn Điển về triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của Linh Mục Andre Đoàn Văn Điển được tiếp tục như sau. Thời Phục Hưng. 1. Quan điểm. Trong triết lý của thời Phục Hưng và chủ nghĩa nhân văn, cũng có các ý tưởng cổ xưa về sự thống nhất hữu cơ của thiên nhiên hồi sinh và kết hợp với các ý tưởng Kitô giáo và ma thuật thiên nhiên. Tuy thế, tư tưởng chủ yếu trong thời kỳ này, sự thay đổi mô hình của sự hiểu biết về thiên nhiên trong thời kỳ Phục Hưng với những xác định sau. Con người không còn là một phần của thiên nhiên. Thiên nhiên không còn được xem như một cơ thể sống, nhưng như một cỗ máy mà con người có thể tác động để tạo ra lợi ích cho mình. Không quan tâm nguyên nhân đầu tiên, mục tiêu là nắm bắt quá trình thiên nhiên để người ta có thể sử dụng nó cho con người. Thiên nhiên là phương tiện để đi đến đích, con người có thể sống tốt hơn. Triệt tiêu tất cả các hạn chế đối với khoa học tự nhiên, dẫn đến nghiên cứu thiên nhiên cách không giới hạn, bởi vì nghiên cứu thiên nhiên không phải là tội lỗi. Điều này khác với quan điểm của Thánh Augustino. Sự tò mò của con người đối với Thiên Chúa và thụ tạo của người là không thích hợp. Con người phụ thuộc vào thiên nhiên, nhưng lý trí không phải là một phần của thụ tạo, cho nên lý trí không bị ràng buộc bởi quy luật thiên nhiên. Con người dựa trên lý trí phải thống trị thiên nhiên, vì lý trí được ban cho con người bởi Thiên Chúa, cho nên có tính hợp pháp trong vấn đề này. Biết về thiên nhiên không đủ, con người phải chứng minh kỹ năng trong việc đối phó với thiên nhiên. Vì vậy, thiên nhiên phải được thuần hóa. Theo chiều hướng trên, chúng ta đơn cử hai triết gia tiêu biểu. Francis Bacon. Theo tác phẩm Đạo Thần Thoại Mới của Francis Bacon. Xây dựng xã hội lý tưởng, xã hội này ở trên đảo cô lập, riêng biệt. Ở đây, khoa học tiến bộ, tất cả để phục vụ lợi ích của con người. Khoa học đặt phúc lợi của con người làm căn bản. Tôn giáo phải đảm bảo điều đó. Ở đây phúc lợi xã hội là mục tiêu tối thượng. Với những quan điểm mang tính đột phá như trên, người ta cũng có những nhận định về Bacon như sau. Ông đã chứng tỏ cho thấy ông quả là đứa con của thời Phục Hưng, nhưng đồng thời ông cũng đã thực hiện được một bước nhảy vọt vào trong một thời đại mới. Ông hồ hởi tán dương sự tư duy trong khoa học và nghệ thuật như là một sự giải phóng con người. Chính tư duy làm cho con người thống trị thiên nhiên. Chính sự hồ hởi tán dương tư duy, cộng thêm sự đề cao phạm vi duy nghiệm đã làm cho ông trở thành vị tiền hô của chủ nghĩa khai sáng, của phong trào cải cách vào thế kỷ thứ 18 ở Âu Châu, và chủ nghĩa duy vật ở Anh Quốc. Vì thế, người ta không còn lấy làm ngạc nhiên khi các triết gia thuộc phái duy nghiệm và thuộc phong trào cải cách ở các nước Anh và Pháp như David Hume, John Locke, Diderot và Voltaire hay Isaac Newton đã coi Bacon như tổ phụ của mình. Ngay cả thuyết duy lý trong các suy diễn tư tưởng của mình cũng đã chịu ảnh hưởng sâu xa tinh thần của Bacon. Tiêu biểu nhất là qua các triết gia như Descartes và Wilhelm Leibniz. Descartes. Ông giảm thiểu những vật thiên nhiên vào ngoại trương của nó. Descartes định hướng khoa học thiên nhiên, khoa học phải hoàn tất thành tích phục vụ. Descartes vẽ nên bức tranh trừu tượng có hai thực thể ban sơ, tâm trí và vật thể. Tâm trí là năng lực tư duy, còn vật thể là một vị trí trong không gian ba chiều. Triết học Descartes, người vì tạo ra bức tranh này được coi là ông tổ của khoa học tự nhiên hiện đại. Có điều cần lưu ý về nhân sinh quan Descartes. Cách nhìn này có ảnh hưởng rất lớn, bởi nó được trình bày dựa trên lý thuyết và phương pháp khoa học. Việc tách con người ra khỏi ngoại giới, sau đó coi ngoại giới là một cỗ máy khổng lồ đã giúp giới khoa học manh nha hiểu thiên nhiên rõ hơn, và từ đó tạo ra những công cụ giúp con người làm chủ cả thế giới. Nhưng từ góc nhìn hiện tại, cách nhìn này có khía cạnh rất đáng buồn. Nó dành cho con người một vị trí vinh dự, vì coi con người là tổng hợp duy nhất của cả tâm trí lẫn vật thể. Còn thiên nhiên, cả động thực vật và môi trường là đồ vô tri vô giác, thành thử ta có quyền tự do khai thác. Những ý tưởng được trình bày trên đây thống trị đến thế kỷ thứ 20, và cũng có thể nói con người bị ám ảnh bởi những hậu quả của cách nhìn này đến tận bây giờ. 2. Hậu quả. Quan niệm về mối tương quan giữa con người và thiên nhiên sai, dẫn đến hành động sai đối với thiên nhiên và kết quả sinh thái khủng hoảng. Cứ tư duy như trên, nghịch lý trong bức tranh về thiên nhiên thật rõ ràng, phát triển kinh tế và trách nhiệm môi trường trở thành hai giá trị không hòa hợp với nhau. Nói cách khác, cách mà giới khoa học tự nhiên thường ngại ngùng không nói, con người mắc sai lầm nếu cứ coi thiên nhiên như phương tiện và coi bản thân cùng mục tiêu trước mắt của mình là tất cả những gì có ý nghĩa. Sự sai lầm đó dẫn chúng ta đến một điều đáng tiếc là sự hủy diệt thiên nhiên. Có hai vấn đề chính ở đây. Môi trường thiên nhiên trên hành tinh này đã nuôi dưỡng cuộc sống của loài người hàng ngàn năm, dù chúng ta có công nhận điều đó hay không. Vậy thì con người có thực sự muốn cho thiên nhiên mà con người nhờ nó để sống, không tồn tại nữa? 3. Nhận định của Đức Thánh Cha về hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời. Đức Thánh Cha cũng nhận ra khủng hoảng và hậu quả của thuyết duy nhân loại học tân thời. Đức Thánh Cha viết, những suy nghĩ sẽ sai lầm khi cho các hữu sinh khác như các đối tượng phải tùng phục quyền hành tùy tiện của con người. Khi con người nhìn thiên nhiên như là đối tượng lợi dụng, sẽ đưa đến những hệ lụy quan trọng cho xã hội. Trong số 115 của thông điệp, Đức Thánh Cha đã dùng lý luận của Romano Guardini để nói lên lý do cho sự việc. Thuyết phiên bản tân tiến cuối cùng đi đến nghịch lý vì đã đặt lý luận kỹ thuật lên trên thực tế, chỉ vì con người không còn cảm nhận thiên nhiên như một định lệ có giá trị, cũng không đem lại cho mình một nơi trú ẩn sống động. Con người không còn nhìn thiên nhiên dưới một định kiến thích hợp như không gian và chất liệu cho một công trình mà người ta có thể quăng đi, không cần biết kết quả như thế nào. Đức Thánh Cha cũng thấy những quan điểm sai lầm của thời Phục Hưng với chủ nghĩa nhân văn cách nào đó vẫn còn tồn tại trong thời đại này. Nơi căn cội, người ta nhận thấy trong thời đại tân tiến ngày nay một chủ trương quy hướng vào con người thái quá. Con người không còn nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình so với thế giới, và tự tham chiếu, chỉ quy hướng mọi sự về mình và quyền lực của mình. Từ đó nảy sinh chủ trương, sử dụng rồi vứt bỏ, biện minh cho mọi thứ gạt bỏ. Dù là môi trường hay con người, đối xử với tha nhân và thiên nhiên như những đồ vật và dẫn tới vô số những hình thức thống trị. Với những chủ trương trên, sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho bản thân con người và thiên nhiên. Nếu con người cho mình hoàn toàn độc lập với thực tại và mình là chủ tuyệt đối, thì nền tảng hiện sinh của mình sẽ tự nó bị đổ vỡ. Thay vì trách nhiệm như người cùng hoạt động với Thiên Chúa để thực hiện công trình sáng tạo, con người lại tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa và cuối cùng gợi lên sự chống đối của thiên nhiên. Một hậu quả tai hại khác cũng được đề cập, đó là rơi vào chủ nghĩa tương đối trong cách nhìn nhận các giá trị và cách sống. Đức Thánh Cha viết, một chủ thuyết quy nhân bản sai lệch sẽ làm cớ cho một cách sống cũng lệch lạc. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, tôi đã nói đến thuyết tương đối thực hành đánh dấu cho thời đại của chúng ta và còn nguy hiểm hơn lý thuyết tương đối. Khi tự đặt mình vào vị trí trung tâm, con người sẽ đi đến việc khẳng định quyền ưu tiên cho lợi ích và tất cả những gì còn lại đều tương đối. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên, sự hiện diện khắp mọi nơi của việc thực dụng kỹ thuật và việc tôn vinh quyền vô hạn của con người sẽ đưa đến việc triển khai thuyết tương đối giữa con người. Với thuyết này, tất cả đều tương đối, nếu như không trực tiếp phục vụ cho lợi ích cá nhân, trong đó có một logic giúp chúng ta hiểu rằng có nhiều thái độ khác nhau gây sự hủy hoại môi trường và gây tai hại cho xã hội. Hơn thế, một hậu quả vô cùng tai hại, chúng ta để lại cho thế hệ mai sau một đống tro tàn và trong trường hợp xấu nhất, sự kết thúc của sự sống trên trái đất này. Trong cái nhìn thực tế đó, Đức Thánh Cha viết, chúng ta có thể để lại cho những thế hệ tiếp sau quá nhiều đống đổ nát, quang mạc và dơ bẩn. Mức độ tiêu thụ, sử dụng phung phí và thay đổi thế giới xung quanh vượt quá khả năng của hành tinh, tiến độ, cách sống hiện tại mà chúng ta đang thực hiện sẽ chấm dứt trong tai họa như đã xuất hiện theo chu kỳ trong nhiều vùng khác nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của linh mục Andre Đoàn Văn Điểm. Bài viết được đăng trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về 10 điều răn. Đây là luật mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua ông Mô-xê trên núi Sinai. Thực ra, con số 10 được hình thành trong thời gian, còn ngay từ ban đầu, sách xuất hành và cả sách đệ nhị luật không đánh số và xác định là có bao nhiêu điều. Đó cũng là lý do dẫn đến có một chút khác biệt trong cách đánh số thứ tự các điều răn giữa Do Thái giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, Tin lành và Công giáo. Tuy nhiên, đó chỉ là khác biệt nhỏ về số thứ tự, còn nội dung của những điều luật mà Thiên Chúa mặc khải cho con người thì không thay đổi. 10 điều răn là nền tảng chính yếu của luân lý Kitô giáo. Nhưng luân lý Kitô giáo không chỉ dừng lại ở những quy định, những điều buộc phải làm và không được làm. Vì nếu chỉ như vậy, Kitô giáo sẽ chỉ còn là một mớ những điều luật. Trên hết, những điều luật này được mặc khải cho con người để hướng dẫn chỉ đường cho họ đạt tới hạnh phúc đích thật. Vì vậy, việc tuân giữ 10 điều răn mới chỉ ở mức độ căn bản. Thiên Chúa còn mời gọi con người tiến xa hơn nữa trong mối liên kết thân tình với Ngài. Đến lúc này, chúng ta đã tìm hiểu xong 3 phần của bộ sách giáo lý này. Phần đầu tiên bàn về việc tuyên xưng các mầu nhiệm đức tin. Phần thứ hai bàn về các bí tích, tức là việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Phần thứ ba nói về 10 điều răn, tức là về đời sống của người Kitô hữu trong Chúa Thánh Thần. Cả 3 phần trên đều được đặt trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, tức là đời sống cầu nguyện. Đó là lý do chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần thứ tư của bộ sách Ucat, tức là phần trình bày về đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Nhưng trước hết, trong bài hôm nay, chúng ta cùng điểm lại vài chi tiết liên quan đến bối cảnh đời sống cầu nguyện của các bạn trẻ. Cách riêng các bạn trẻ Việt Nam. Thế giới toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại kéo theo rất nhiều vấn đề khiến chúng ta quan tâm. Các phương tiện truyền thông giải trí hấp dẫn có thể lấp đầy khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của con người nhỏ bé trong thế giới công nghiệp này. Chưa kể những suy thoái trong lĩnh vực luân lý, đạo đức, khiến cho con người, cách riêng các bạn trẻ, xa dần khỏi đời sống tôn giáo, sao lãng đời sống cầu nguyện. Dĩ nhiên, còn rất nhiều lý do khác nữa mà chúng ta không thể kể hết ở đây. Riêng đối với các tín hữu Việt Nam, chúng ta vẫn nằm trong số nhiều quốc gia có đời sống đạo đức khá tốt. Các tín hữu Việt Nam vẫn đến nhà thờ tham dự thánh lễ khá đông. Việc rước lễ xưng tội, đọc kinh vẫn còn khá đều đặn. Tuy nhiên, cũng đã có một vài lơ đãng. Chẳng hạn, việc đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình vốn là một truyền thống lâu đời, nay bị mai một khá nhiều. Có nhiều lý do dẫn đến thực trạng ấy, và một trong những lý do chính đó là giới trẻ nói chung và các bạn trẻ Việt Nam nói riêng không hiểu rõ bản chất của việc cầu nguyện. Theo họ, việc đọc đi đọc lại những bài kinh thuộc lòng không còn đủ sức hấp dẫn và do đó dẫn đến nhàm chán. Hiểu rõ những băn khoăn ấy, trong phần thứ tư của sách này, Yukat sẽ cố gắng trình bày cho các bạn trẻ những ý niệm căn bản giúp hiểu rõ bản chất của việc cầu nguyện và những cách thức cụ thể để giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận và thực hành việc cầu nguyện cách dễ dàng hơn. Trước khi đi vào từng chi tiết trong các bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về các yếu tố căn bản mà sách giáo lý dành cho người trẻ trình bày về việc cầu nguyện. Trước hết, về ý nghĩa và bản chất của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là trở về với lòng mình, là đặt mình đối diện với Thiên Chúa. Cầu nguyện là một cuộc nói chuyện, một cuộc trao đổi giữa con người với Thiên Chúa, giữa đấng sáng tạo với con người là loài thụ tạo. Nói cách khác, cuộc trao đổi này bắt đầu từ nỗi khao khát của Thiên Chúa với con người và việc con người khao khát Thiên Chúa. Hai nỗi khao khát này gặp nhau và thỏa mãn cơn khát của nhau, đấy là cầu nguyện đích thật. Kế đến, để dễ dàng cầu nguyện, chúng ta phải tìm đến các mẫu gương của đời sống cầu nguyện. Lịch sử cứu độ cho chúng ta những mẫu gương sống động để noi theo và thực hành trong đời sống. Chẳng hạn, mẫu gương của tổ phụ Abraham, của các ngôn sứ, của Đức Trinh Nữ Maria và trên hết là mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Các ngài là những mẫu gương sáng giá và tiêu biểu để chúng ta bắt chước. Nói cách khác, sách Yukat không dạy các bạn trẻ cầu nguyện bằng lý luận thần học, mà cung cấp cho các bạn trẻ những mẫu đời sống cầu nguyện, để từ đó các bạn nhận ra rằng cầu nguyện luôn gắn liền với cuộc sống. Bên cạnh đó, sách Yukat còn gợi lại cho các bạn trẻ những cách thức hay phương pháp cầu nguyện. Truyền thống Kitô giáo cho chúng ta ba con đường chính, đó là khẩu nguyện, tức là cầu nguyện bằng lời, tâm nguyện, tức là cầu nguyện bằng trái tim, và trí nguyện, là cầu nguyện bằng việc vận dụng trí óc để suy niệm. Nhân đây cũng phải nói thêm rằng, Yukat xác định những kỹ thuật suy niệm có thể hỗ trợ giúp chúng ta trong việc cầu nguyện, nhưng tự nó chưa phải là chính việc cầu nguyện. Vì vậy, người ta phải vượt lên trên chứ không được dừng lại ở các kỹ thuật đó. Chẳng hạn, theo quan điểm của Kitô giáo, việc thiền định chưa phải là cầu nguyện, nhưng mới chỉ là kỹ thuật để giúp người ta suy niệm tốt hơn. Khi cầu nguyện, Thánh Thần của Thiên Chúa hoạt động theo ý muốn và tình thương của Ngài để đưa Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Còn kỹ thuật chỉ tạo điều kiện bên ngoài cũng như bên trong để có một bầu khí tĩnh lặng sẵn sàng tiếp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu không có sự hiện diện của Thiên Chúa, những kỹ thuật chưa đạt đến mục đích chính yếu của việc cầu nguyện. Tóm lại, nhờ có các phương pháp, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng và nhờ đó mà gắn bó hiệp thông với Thiên Chúa mọi lúc, mọi nơi. Cũng cần phải nhắc lại rằng, trong ba phương pháp trên, tâm nguyện hay cầu nguyện bằng trái tim là cách cầu nguyện vừa sâu sắc mà cũng vừa dễ dàng, không có gì khó khăn như nhiều người lầm tưởng. Điều quan trọng nhất là hãy nhập cuộc, chứ đừng đứng ở ngoài nhìn vào rồi bình phẩm và viện lý do này, lý do khác để thoái thác việc cầu nguyện. Sau cùng, sách Yukat cũng mời gọi các bạn trẻ tiếp cận với việc cầu nguyện dựa vào kinh lạy cha, theo truyền thống của các thánh giáo phụ và các vị thánh thời danh khác. Đây là cách cầu nguyện dựa vào lời cầu nguyện của Đức Giêsu, đấng đã đến trần gian và dạy chúng ta cách cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa giới thiệu tổng quát về đời sống cầu nguyện theo quan điểm của Kitô giáo, cách riêng theo cách trình bày của sách giáo lý dành cho người trẻ. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ lần lượt bước vào tìm hiểu chi tiết hơn từng phần và từng lĩnh vực cụ thể. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kinh nguyện là bánh lái hướng dẫn hành trình cuộc sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 4 tháng 11 vừa qua. Ngày 2 tháng 9 năm nay, sau 189 ngày bị cách ly, trong sự tôn trọng các quy luật an ninh y tế, Đức Thánh Cha Francisco vui mừng gặp lại các tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại sân thánh Damaso thuộc khuôn viên Dinh Tông Tòa, rồi sau đó tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Nhưng hai tháng sau đó, vì tình hình đại dịch lại bùng lên, nên sáng thứ Tư ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha buộc lòng phải trở lại hình thức tiếp kiến trực tuyến tại thư viện ở Dinh Tông Tòa. Không có giáo dân nào tham dự ngoài 10 cộng tác viên của ngài, trong đó có 8 linh mục thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 1, câu 32 và câu 34 đến câu 38. Kể lại sự tích Chúa Giêsu lui vào nơi thanh vắng cầu nguyện một mình, sau một ngày vất vả chữa bệnh cho dân chúng và xua đuổi quỷ ra khỏi một số người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 13 trong loạt bài về sự cầu nguyện và nói về đề tài Chúa Giêsu thầy dạy cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong đời sống công khai của người, Chúa Giêsu liên tục sử dụng sức mạnh của kinh nguyện. Các sách phúc âm cho chúng ta thấy điều đó khi Chúa lui vào những nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đó là những nhận xét giản dị và kín đáo, chỉ để chúng ta hình dung những cuộc đối thoại cầu nguyện. Nhưng những nhận xét ấy cũng cho thấy rõ, cả trong những lúc bận bịu lo cho những người nghèo và người bệnh, Chúa Giêsu không hề trần màng cuộc đối thoại thân mật của người với Chúa Cha. Hễ Chúa càng dấn thân trong những nhu cầu của dân chúng, thì người càng cảm thấy cần ở trong sự hiệp thông của Bà ngồi. Vì thế, trong cuộc sống của Chúa Giêsu có một bí quyết kín đáo đối với mắt người đời, nhưng đó là cốt lõi của mọi sự. Kinh nguyện của Chúa Giêsu là một thực tại huyền nhiệm, chúng ta chỉ đoán được phần nào, nhưng cũng giúp chúng ta nhận thức được toàn thể sứ mạng của Chúa trong một viễn tượng đúng đắn. Trong những giờ ở một mình trước bình minh hoặc trong đêm trường, Chúa Giêsu chìm đắm trong sự thân mật với Chúa Cha, nghĩa là ở trong tình yêu mà mọi tâm hồn khao khát. Đó là điều chúng ta thấy rõ ngay từ những ngày đầu tiên trong sứ vụ công khai của Chúa. Ví dụ, một ngày thứ Bảy, thành Capernaum biến thành một bệnh viện dã chiến. Khi trời đã xế chiều, người ta mang đến cho Chúa Giêsu mọi bệnh nhân và người chữa lành họ. Nhưng trước bình minh, Chúa Giêsu đã biến mất, người lui vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Ông Simon và các tông đồ khác tìm kiếm người, và khi gặp, họ nói, tất cả mọi người đều tìm kiếm thầy. Nhưng người đáp, thầy phải đi rao giảng trong các làng mạc khác, chính vì điều ấy mà thầy đã đến. Chính kinh nguyện là bánh lái hướng dẫn hành trình của Chúa Giêsu. Tiêu chuẩn xác định các giai đoạn trong sứ mạng của Chúa, không phải là những thành công, không phải là sự ủng hộ, cũng chẳng phải là câu nói quyến rũ, tất cả mọi người đều tìm kiếm thầy. Khi xác định hướng đi, Chúa Giêsu không chọn con đường thoải mái nhất, nhưng là vẫn theo sự soi sáng của Chúa Cha, đấng mà người lắng nghe và đón nhận trong kinh nguyện riêng của người. Sạch giáo lý khẳng định rằng, khi Chúa Giêsu cầu nguyện, tức là người đã dạy chúng ta cầu nguyện rồi. Vì thế, từ gương của Chúa Giêsu, chúng ta có thể rút ra vài đặc tính của kinh nguyện Kitô giáo. Trước tiên, kinh nguyện ấy có một chỗ đứng tối thượng, đó là ước muốn đầu tiên trong ngày, một điều mà ta thực hành lúc bình minh, trước khi thế giới thức giấc. Kinh nguyện mang lại cho tâm hồn điều mà nếu không có, thì hồn sẽ chẳng có hơi thở. Một ngày mà không có kinh nguyện, thì có nguy cơ biến thành một kinh nghiệm chán ngán buồn tẻ. Tất cả những gì xảy ra cho chúng ta có thể trở thành một bất hạnh phải chịu đựng, hoặc một định mệnh mù quáng. Trái lại, Chúa Giêsu dạy tuân theo thực tại, và vì thế hãy lắng nghe. Kinh nguyện trước tiên là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Khi ấy, các vấn đề mọi ngày sẽ không trở thành chướng ngại. Trái lại là những lời gọi của chính Thiên Chúa, hãy lắng nghe và gặp gỡ người đang đứng trước chúng ta. Như thế, những thử thách của cuộc sống sẽ biến thành những cơ hội để tăng trưởng trong đức tin và đức mệnh. Hành trình thường nhật, kể cả những cơ cực bất vả, có một viễn tượng ơn gọi. Kinh nguyện có năng lực biến thành điều thiện những gì trong cuộc sống sẽ là một sự kết án nếu không có kinh nguyện. Kinh nguyện có khả năng mở ra một chân trời bao la cho tâm trí và mở rộng con tim. Tiếp đến, kinh nguyện là một nghệ thuật cần kiên trì thực hành. Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện bất chợt, phát sinh từ những cảm xúc trong một lúc nào đó. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một thứ kinh nguyện khác. Kinh nguyện có kỷ luật, một sự tập luyện và được đưa vào trong quy luật sống. Một kinh nguyện kiên trì tạo nên một sự biến đổi từ từ, làm cho chúng ta vững mạnh trong những lúc sầu muộn, mang lại ơn thánh được nâng đỡ, nhờ đấng yêu thương và luôn bảo vệ chúng ta. Một đặc tính khác trong kinh nguyện của Chúa Giêsu là sự cô tịch. Người cầu nguyện không chạy trốn thế gian, nhưng dành ưu tiên hơn cho những nơi cô tịch. Tại đó, trong thinh lặng, có thể trồi lên bao nhiêu những tiếng nói mà chúng ta giấu ẩn trong thâm tâm, những ước muốn bị đè nén nhất, những sự thật mà chúng ta cố tình bóp nghẹt. Và nhất là, Thiên Chúa nói trong thinh lặng. Mỗi người đều cần một không gian cho bản thân, nơi mà họ vun trồng đời sống nội tâm của mình, nơi mà các hoạt động tìm lại được ý nghĩa. Nếu không có đời sống nội tâm, thì chúng ta trở thành hời hợt, bị dao động và lo lắng. Chúng ta trốn chạy khỏi thực tại và chạy trốn cả bản thân của chúng ta. Sau cùng, kinh nguyện của Chúa Giêsu là nơi chúng ta nhận thức rằng tất cả đều đến từ Thiên Chúa và trở về cùng Người. Nhiều khi loài người chúng ta tưởng mình là chủ nhân ông của mọi sự, hoặc trái lại, chúng ta đánh mất mọi tự tin. Kinh nguyện giúp chúng ta tìm lại được chiều kích đúng đắn trong tương quan với Thiên Chúa là Cha chúng ta và với mọi loài thụ tạo. Và Đức Thánh Cha kết luận: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tái khám phá trong Phúc Âm Chúa Giêsu như Thầy dạy cầu nguyện và học nơi trường của Chúa. Chúng ta sẽ tìm được an vui. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhớ rằng, trong tuần này trên toàn nước Ba Lan, chương trình Kinh Mân Côi Đến Cõi Trời là kinh nguyện chung đang nối kết các gia đình và giáo xứ của anh chị em với nhau. Ước gì lời cầu khẩn này được vọng lên trời nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Mân Côi. Xin được ơn chữa lành những vết thương do sự đánh mất những hài nhi chưa sinh ra, ơn tha thứ tội lỗi, ơn hòa giải và đổ tràn trong các tâm hồn niềm hy vọng và an bình. Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, ngày 4 tháng 11 là lễ nhớ Thánh Carolo Borromeo, vị mục tử chuyên cần, hoàn toàn lo lắng cho thiện ích của dân Chúa. tôi nhắn nhủ anh chị em hãy học nhân đức mà vị đại tổng giám mục giáo phận Milano đã chọn làm khẩu hiệu của ngài, đó là humilitas, khiêm nhường. Ước gì nhân đức này là thái độ của anh chị em khi tìm kiếm và phục vụ chân lý và sự thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, như mọi khi tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy làm chứng tá chân thành về chỗ đứng tối thượng của kinh nguyện trong đời sống của người tín hữu. Kinh nguyện luôn luôn là nguồn mặt hy vọng và an ủi. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, panem nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.